Cách đây vài tuần, chúng ta đã nói về đề tài sự giận dữ. Và giờ đây chúng ta sẽ quay trở lại Colossae chương thứ 3. Chúng ta đã nói một cách cụ thể về cái sự giận dữ là như thế nào. Tuy nhiên bây giờ chúng ta hãy lùi lại để chúng ta nhìn thấy một cái bức tranh rộng hơn trong những câu này. Và hôm nay chúng ta sẽ học trong Colossae chương thứ 3 từ câu 5 đến câu 14. Và Linh sẽ giúp đọc cho chúng ta phần kinh thánh này.
Vậy hãy giết chết những dục vọng trần tục như gian dâm, bất khiết, tình dục dâm đảng, ước muốn xấu xa và tham lam. Vì tham lam là một hình thức thờ hình tượng. Bởi những điều này, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những con không vâng phục. Lúc trước anh em đã từng sống trong những điều này và cư xử như vậy. Nhưng bây giờ hãy từ bỏ tất cả những điều ấy, tức là thịnh nộ, buồn giận, độc ác, phạm thượng và lời nói tục tĩu từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng các công việc của nó, mà mặc lấy người mới là người đang được đổi mới trong nhận thức theo hình ảnh đấng tạo dựng người ấy. Tại đây không còn phân biệt người Hy Lạp hay người Do Thái, người nhận cắt bì hay không nhận cắt bì, người dã man, người si thê, người nô lệ hay tự do, nhưng đấng Christ là tất cả và trong tất cả. Anh em là những người được tuyển chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu, vậy hãy mặc lấy lòng yêu thương. Vậy hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Nhưng trên hết những điều này, phải mặc lấy tình yêu thương vì là dây liên kết của sự toàn hảo.
Cảm ơn em. Tôi không biết rằng mọi người có biết hay không, chứ có một cái phép lạ đã xảy ra ngày hôm nay và ở tại đây cũng như ở trên khắp thế giới. Tôi không có nói về cái phép lạ là có những người được chữa lành bệnh hay là những người được sống lại từ cái chết. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn nói là nó có liên hệ tới những vấn đề cụ thể hơn đó. Và cái phép lạ mà tôi muốn nói tới ngày hôm nay đó, đó là cái sự thông công thật ở trong mối thông công của anh em Cơ Đốc giáo, trong Cơ Đốc giáo với nhau. Hay có thể còn có thể được nói khác là một cái mối thông công đáng ngạc nhiên. Chỉ cần nhìn thấy cái nhóm nhỏ của chúng ta thôi, những anh em tham gia trên Zoom cùng với những cái người lạ đang có mặt ở trong phòng này thôi, thì chúng ta cũng đã thấy một cái phép lạ đó rồi. Và cái mà chúng ta thấy được ấy là cái sự chúng ta chia sẻ với nhau những gì mà chúng ta có cùng một cái điểm giống nhau ở trong cộng đồng của chúng ta. Không những cái buổi nhóm lại của chúng ta ngày hôm nay, nhưng mà những cái buổi nhóm lại ở trên toàn khắp thế giới đó, có thể cho thấy được rằng đó, cái sự nhóm họp lại với nhau của những người mà đáng lý ra là những kẻ thù của nhau đó. Những người ngày hôm nay đó, họ có thể họ nhóm lại với những cái tên cai tù là những người đã hành hạ họ trước đây. Có những người họ nhóm lại với nhau và họ xem nhau như là những anh em, lại là những người mà trước đây đó họ giết những người thân trong gia đình của mình. Ấy thế mà ngày hôm nay những người đó lại có thể gặp gỡ nhau và xem nhau như là ở trong gia đình. Và cái điều đó chỉ có thể xảy ra bởi tình yêu thương và cái sự bình an mà Đức Chúa Giêsu mang lại. Hãy nhớ lại cái câu chuyện mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã không có mềm mại chút xíu nào khi mà Ngài kể chúng ta về cái ví dụ nước thiên đàng giống như là một cái người mà không thể tha thứ cái người bạn của mình, trong khi mình lại thiếu nợ cái người chủ của mình đó, gấp 10.000 lần hơn. Là những người anh em trong Chúa với nhau, làm thế nào mà chúng ta lại không thể tha thứ nhau trong khi Đức Chúa Giêsu Ngài là đấng đã tha thứ cho chúng ta quá nhiều như vậy? Như trong hôm thứ Tư vừa qua, chúng ta đã học phần kinh thánh được ghi lại trong Giăng chương 13 câu 35. Đức Chúa Giêsu đã nói rằng nếu các con yêu thương nhau thì bởi đó mà mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ ta. Và ngay bây giờ tôi cầu nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có được cái điều đó, có được cái sự hiệp một ở trong dòng chúng ta. Và trong câu 11 của chương 3 thơ Colossae này, ở đây đề cập tới người Hy Lạp và người Do Thái, người nhận cắt bì và người không nhận cắt bì, cùng với người dã man, người si the, nô lệ hay tự do. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới đầy cái sự phân hóa ngày hôm nay. Và thật là lạ lùng, trong câu 11 này chỉ vài câu nói thôi, chỉ vài từ thôi, mà sứ đồ Phao-lô ông có thể ông chỉ cho mọi người thấy được cái sự chia rẽ trong bốn cái nhóm người, mà vì đó mà có thể tạo nên một cái sự phân hóa. Ở đây có một cái sự kỳ thị về chủng tộc, đó là người Hy Lạp và người Do Thái. Xuyên suốt lịch sử nhân loại đã luôn luôn và sẽ luôn luôn có cái nạn kỳ thị chủng tộc. Nhưng mà cái điều đó, đó không bao giờ nên xuất hiện ở trong Hội Thánh Chúa, cho dù đó là một cái sự gợi ý cho thấy thôi. Và rồi cái kế tiếp đó là những người theo chủ nghĩa quốc gia. Bây giờ nó là kể từ ngày mà anh dời sang Việt Nam này, thì hơn bao giờ hết cái lúc này là cái lúc mà anh cảm thấy anh là một người yêu nước hơn hết. Lý do là trong những tháng ngày sống và lớn lên ở Texas, ở Hoa Kỳ đó, anh đã tận hưởng được những cái sự tự do là những cái mà anh đã xem thường, đã cho tới khi mà anh sang Việt Nam thì anh mới thấy rằng là đó là những cái giá trị mà anh đã có được mà anh không biết trân quý. Mình nhận ra được rằng những cái nguyên tắc của chính phủ đặt ra, hay là ngay cả những cái nguyên tắc về làm kinh tế đó mà có được đó, là họ tìm thấy được nó đến từ những cái nguyên tắc từ trong lời của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên bên cạnh cái việc cái điều đó, đó là cái điều tốt, cho nên cái việc mà chúng ta theo một cái chủ nghĩa yêu nước đó, ha, mà chúng ta có được đó, nó là cái mà tất cả chúng ta đều có thể có, nhưng mà không cần thiết là chúng ta phải không có quan tâm mà chúng ta đến từ quốc gia nào, và nó phải vượt qua trên tất cả những cái cách, những cái người mà theo cái chủ nghĩa yêu nước đó, của thế giới này. Trong thơ Philip chương thứ 3 câu 20 và 21, sứ đồ Phao-lô nói rằng: nhưng chúng ta là công dân trên trời, và từ nơi ấy chúng ta trông đợi Chúa và cứu Chúa là Đức Chúa Jesus Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể thấp hèn của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, dùng quyền năng khiến muôn vật quy phục Ngài. Cũng giống như bài thánh ca mà chúng ta thường hát đó, trần thế chẳng phải quê hương, chính tôi đây chỉ là thân lữ hành. Chúng ta cùng chia sẻ cái tấm lòng yêu nước của chúng ta đó, đối với một cái quốc gia dành cho chúng ta. Cho nên không cần biết là chúng ta đến từ những quốc gia nào, cái niềm trông cậy của chúng ta đó phải đặt ở nơi một cái vương quốc mà gọi là một cái quê hương tốt hơn, theo tinh thần của Hebrew cho biết. Đó là một cái quê hương hoàn hảo, một cái quốc gia hoàn hảo. Đó là một cái quê hương đời đời. Và rồi chúng ta thấy được là cái sự chia rẽ về vấn đề tôn giáo. Và đó là lý do mà Phao-lô nói về cái sự phân hóa giữa người nhận cắt bì hay là người không nhận cắt bì. Có những cái sự phân rẽ mang đầy cái sự cay đắng giữa những tôn giáo khác nhau ở trên thế giới này, dựa vào lịch sử của thế giới ngày xưa cũng như lịch sử ngày hôm nay. Tôi không cần thiết phải dùng nó để thuyết phục mọi người. Chúng ta cũng có thể nhận thấy được rằng bao nhiêu người đã phải chết bởi vì chiến tranh tôn giáo, bởi vì những sự phân hóa về tôn giáo. Nhưng ở trong Đức Chúa Giêsu, chúng ta có được sự bình an và sự hiệp một. Chúng ta không cần thiết phải sống trong một cái sự tranh đấu với nhau. Chúng ta có thể là những cái người làm cho người hòa thuận. Dĩ nhiên cái điều đó phải xảy ra trên thế giới này. Tuy nhiên phần lớn nó phải được thực hiện ở trong Hội Thánh của Chúa. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cái việc mà chúng ta làm hòa với nhau hay là có một cái sự hiệp nhất lẫn nhau đó, điều đó không có nghĩa là chúng ta luôn luôn đồng ý với nhau. Dĩ nhiên tôi hy vọng rằng đối với những cái vấn đề quan trọng đó là phần lớn chúng ta sẽ đồng ý với nhau. Tuy nhiên cái việc mà bất đồng ý kiến với nhau là cái chuyện đó rất là bình thường. Nếu mà chúng ta ngồi với một ai đó và nói chuyện với họ lâu đủ đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy được những cái sự bất đồng. Tuy nhiên ở trong Đấng Christ chúng ta có được một cái sự hòa thuận lẫn nhau và có được cái sự hiệp một lẫn nhau. Và cái sự hiệp nhất của chúng ta đem tới cái sự vinh quang cho Đấng Christ. Như trong Côlôse chương 1 từ câu 15 đến câu 17, Phao-lô nói rằng chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là Đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo. Vì trong Ngài mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng, hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng nên bởi Ngài và vì Ngài. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được giữ vững trong Ngài. Chúng ta có sự hiệp nhất với nhau là bởi vì sự vinh hiển và bởi vì vinh quang của Đấng Christ. Ngài là trung tâm của phúc âm, Ngài là trung tâm của vũ trụ, và Ngài cũng phải nên là trọng tâm của cuộc đời của chúng ta. Những câu kinh thánh mà có liên hệ tới những gì mà chúng ta vừa nói có thể được tìm thấy trong Cô-lô-se chương 1 câu 19 đến 22, nói rằng vì Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để mọi sự viên mãn của mình ở trong Ngài, và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình bởi huyết Ngài trên thập tự giá, đem bình an đến cho cả những vật dưới đất và những vật trên trời. Còn anh em ngày trước vốn cách xa Đức Chúa Trời, trở nên thù nghịch với Ngài bởi những ý tưởng và hành động xấu xa của anh em. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã hòa giải qua sự chết thân xác của con Ngài để trình diện anh em một cách thánh sạch, không tì vết, không chỗ chê trách được trước mặt Ngài. Những câu vừa qua đã bày tỏ cho thấy được cái phúc âm một cách rất là rõ ràng là như thế nào. Hãy nhìn xem cái mối liên hệ căn bản giữa những cái điều này nó là như thế nào. Có những cái từ là hòa giải, bình an, trở nên thù nghịch, cách xa, trong câu 22 lại có thêm sự hòa giải nữa. Và tất cả những cái từ vừa liệt kê đó nó có liên hệ tới cái mối liên hệ với nhau. Tức là trước khi chúng ta được cứu đó, chúng ta có cái vấn đề theo chiều đứng, hay là chúng ta có vấn đề đối với Đức Chúa Trời. Trong câu 21 này nói rằng ngày trước đó, chúng ta vốn đã là thù nghịch với Ngài. Chúng ta thù nghịch với Ngài bởi cái những ý tưởng và hành động xấu xa của chúng ta. Nhưng ông nói ở đây là nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã hòa giải chúng ta qua sự chết, qua huyết của con Ngài. Và điều này hướng chúng ta đến một cái vấn đề khác, ấy là cái vấn đề giữa chúng ta đối với nhau theo cái chiều ngang. Tất cả cái mối liên hệ theo chiều ngang của chúng ta đối với nhau mà gặp vấn đề đó là nó đến từ cái vấn đề của chúng ta trong cái mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời theo chiều đứng. Hay nói khác hơn, nếu cái mối liên hệ theo chiều đứng của chúng ta đối với Đức Chúa Trời mà không đúng đó, thì cái mối quan hệ của chúng ta theo chiều ngang đối với người khác đó, sẽ gặp vấn đề. Như vậy thì trong câu này nói, khi mà chúng ta có được sự hòa giải với Đức Chúa Trời thì chúng ta có được một cái nền tảng, một cái chỗ đứng vững chắc để chúng ta có được cái sự hòa giải đối với nhau. Và do vậy mà trong những câu này cho thấy cái quyền năng ở đây là trước hết đem cái sự hòa giải giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, và sau đó là đem cái sự hòa giải giữa chúng ta đối với nhau. Và rồi Phao-lô ông tiếp tục trong chương thứ 3 đó, ông nói những cái yếu tố để cho thấy rằng một cái đời sống vững mạnh của một cơ đốc nhân là như thế nào. Còn nhớ bắt đầu của những câu trong chương thứ 3 của sách này, ông nói với chúng ta rằng chúng ta hãy chú tâm và tìm kiếm những điều ở trên trời. Và rồi cách đây vài tuần chúng ta đã nói đến vấn đề là cái cuộc chiến ở trong tội lỗi vẫn còn ngự trị trong đời sống của chúng ta. Và ông nói rằng chúng ta phải lột bỏ, ông nói rằng chúng ta phải khước từ nó, chúng ta phải giết chết nó. Và ngày hôm nay ông nói với chúng ta rằng chúng ta phải bắt đầu bước đi bằng một cái bộ đồ mới trong một cái gia đình mới. Không biết anh nghe, không biết rằng mấy người phụ nữ ở đây có cảm nhận gì không, có cái gì khác không khi mà anh nói mặc đồ mới ở đây không? Và cái điều thứ tư là cái điều mà chúng ta phải làm cho Đấng Christ ngày ngự trị ở trong đời sống chúng ta. Và ở đây ông nói rằng hãy để cho lời của Đức Chúa Trời ngự trị trong đời sống của chúng ta. Và hãy để cho lời của Đức Chúa Trời là một cái động cơ để hướng dẫn chúng ta trong mọi công việc chúng ta làm. Để rồi chúng ta có thể trở nên những người cơ đốc nhân khỏe mạnh, là những cơ đốc nhân có kết quả, những cơ đốc nhân có sự vui mừng. Và hôm nay chúng ta đề cập tới cái con người cũ và con người mới. Ở trong Tân Ước, chúng ta được truyền dạy rất là nhiều điều đến từ trong lời của Chúa. Tuy nhiên, những cái lời truyền dạy đó chỉ áp dụng cho cái vai trò, cái vị trí của chúng ta là như thế nào mà thôi. Ấy là những cái lời truyền dạy đó không thể áp dụng cho cái con người cũ, Bởi bản chất của con người cũ không thể làm trọn những cái điều mà đã được truyền dạy. Những cái mạng lệnh mà truyền dạy ở trong Tân Ước không thể áp dụng cho con người cũ, bởi vì cái con người cũ nó không thể thực hiện được. Hãy xem là những gì mà Phaolô nói trong Côlôse chương 3 từ câu 1 đến câu 5 ở đây. Vậy nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống của mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em hiện ra, lúc ấy anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong vinh quang. Vậy hãy giết chết những dục vọng trần tục như gian dâm, bất khiết, tình dục dâm đảng, ước muốn xấu xa và tham lam. Vì tham lam là một hình thức thờ hình tượng. Tôi muốn chúng ta hãy xem thử cái cách mà Phaolô lý luận trong những câu này. Ý ông muốn nói rằng bởi vì nó như vậy đó, thì nó phải là như vậy đó. Ông nói rằng nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, ông nói rằng vì anh em đã chết, sự sống của mình đã giấu với Đấng Christ. Như vậy thì chúng ta sẽ không còn quan tâm tới những điều thuộc về trần gian này theo cái cách mà chúng ta đã từng trước đây. Và ông cũng nói rằng bởi vì anh em sẽ hiện ra với Ngài trong vinh quang, cho nên vậy hãy giết chết những cái dục vọng trần tục, dựa vào những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm cho chúng ta, dựa vào những gì đó mà chúng ta có được ở trong Ngài, thì chúng ta phải giết chết những cái tội lỗi ở trong con người cũ của chúng ta. Chúng ta đã từng trước đây ở trong Adam đầy tội lỗi là như thế nào, thì giờ đây bởi sự hiệp nhất với Đấng Christ ở trong sự chết và sự sống lại của Ngài, chúng ta được ở trong Đấng Christ. Và mọi người phải hiểu đây là cái cách mà Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy tất cả nhân loại. Hoặc là chúng ta vẫn còn ở trong Adam, hoặc là chúng ta được ở trong Đấng Christ, không có cái trường hợp thứ ba. Hoặc là chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, hoặc là chúng ta là thù nghịch với Ngài. Hoặc là rồi đây chúng ta sẽ cùng ở với Ngài trong cõi đời đời, hoặc là sẽ phải chịu hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. Có một người giảng rằng khi mà đứng trước Đức Chúa Trời trong cái tòa án cuối cùng sau này đó, thì chỉ có hai nhân vật đứng trước mặt Ngài đó, một là Adam, hai là Đấng Christ. Tức là những người nào thuộc về Adam thì Đức Chúa Trời sẽ nhìn thấy người đó là những người sinh ra cái dòng dõi tội lỗi của Adam. Còn ai thuộc về Đấng Christ thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ nhìn thấy Đấng Christ ở trong chúng ta và nhìn thấy chúng ta được ở trong Đấng Christ. Và Đức Chúa Giêsu gọi cái việc mà chúng ta được ở trong Đấng Christ là được sinh lại. Và điều này nó đã xảy ra cho các bạn hay chưa? Và chúng ta nói về cái sự hòa thuận lẫn nhau. Và chúng ta sẽ nói về cái sự hiệp một lẫn nhau. Và chúng ta nói về cái tình yêu thương đối với nhau. Nhưng mà hãy tạm gác cái vấn đề đó qua một bên. Trước hết hãy nói đến cái cách mà Đức Chúa Trời Ngài nhìn chúng ta như thế nào. Chúng ta đang vẫn ở trong Adam hay là chúng ta đang được ở trong Đấng Christ? Và đây là cái vấn đề quan trọng nhất. Bởi vì tất cả chúng ta đều sẽ phải chết. Tôi không biết ngày nào sẽ xảy ra, mà có thể là ngày hôm nay, nhưng mà chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Và khi chúng ta chết, chúng ta sẽ phải đứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời và sẽ không có điều gì có thể giấu trước mặt Đức Chúa Trời. Hebrews chương 4 câu 13 nói rằng chẳng loài thọ tạo nào có thể che giấu được trước mặt Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng mà chúng ta phải khai trình. Mọi người có chuẩn bị cho cái ngày đó chưa? Mọi người có sẵn sàng cho cái chết của mình chưa? Mọi người có đã được ở trong Đấng Christ chưa? Mọi người có đã được giải thoát khỏi vương quốc tối tăm bởi quyền năng, bởi sự giải cứu của con yêu dấu của Đức Chúa Trời chưa? Và đó là những cái câu trả lời mà chúng ta phải trả lời trước khi mà chúng ta học những điều khác, bởi vì đó là những cái vấn đề quan trọng nhất. Ở đây đó, đó là những cái điều đó mà tôi vừa nói đó, nó có liên hệ tới cái người Sithea mà ông Phaolô nói trong câu 11 này đó. Bởi vì biết được những cái điều đó đó, nó không có thể cứu được chúng ta. Có thể một ai đó nói rằng tại sao tôi phải nói những cái điều như vậy, hay là những cái câu hỏi đó đó nó làm mình cảm thấy bị xúc phạm. Nó không bao giờ mình cảm thấy như vậy. Là một người mục sư, là một người đứng ở trên bục giảng ở đây, cũng là những người bạn của tất cả mọi người ở đây, theo mọi người nghĩ rằng, tôi cho rằng mọi người đã được tái sinh, với lại tôi cho rằng có một số người có thể chưa được tái sinh đó. Cái cách nào là bày tỏ cái tình yêu thương của tôi đối với mọi người nhiều hơn? Chúng ta có thể nói bất cứ những điều gì chúng ta muốn nói. Tuy nhiên, có một điều ấy là chúng ta không thể nhìn thấy tấm lòng của người khác. Chỉ có Đức Chúa Trời là đã nhìn thấy tấm lòng của mỗi người mà thôi. Corinto nhì chương 5 câu 17 nói rằng vậy nếu ai trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Nếu Đấng Christ đã không giúp cho chúng ta, đã không làm cho chúng ta trở nên những tạo vật mới, thì không cần biết chúng ta nói chúng ta là ai, không cần biết chúng ta đã làm những gì. Nếu như Đấng Christ đã không khiến cho chúng ta được trở nên tạo vật mới, thì cái việc mà chúng ta đã làm bắp tem đó, nó giống như là cái việc mà chúng ta vừa đi bơi lội mà thôi. Và do vậy mà tôi đã nói rằng tất cả những cái mạng lệnh, những cái điều mà được ghi lại trong Kinh Thánh Tân Ước đó, nó chỉ áp dụng cho những người mà đã được Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã cứu mà thôi. Có một câu nói rằng một khi mà Đấng Christ, Ngài đã cứu chúng ta rồi đó, thì bởi quyền năng của Ngài, Ngài sẽ luôn giữ chúng ta. Satan không thể đụng đến chúng ta, Satan không thể giết chúng ta. Satan nó có thể nó tấn công chúng ta, nó có thể làm cho chúng ta cảm thấy là những người mà đáng thương. Nó có thể nó làm rất là nhiều thứ, nhưng mà nó không thể đụng được cái tạo vật mới mà Đấng Christ đã làm nên. Bởi vì những cái tạo vật mới của Ngài được quyền năng của Đức Chúa Trời, Ngài giữ vững. Nó vẫn có thể còn sống cho dù nó đã phải trải qua những cái cơn bạo bệnh. Nó có thể giúp cho những cái biến cố xảy ra trong cuộc đời vượt qua được. Nó vẫn còn có đó, cho dù chúng ta đang một trong cái hành trình cuối cùng để đi đến bệnh viện. Và nếu chúng ta có thể vượt qua trong cái cuộc đời này, thì nó vẫn còn tồn tại cho chúng ta trong khỏi cái cuộc sống, cái sự chết của cái thể xác này. Cái sự được tạo dựng nên mới này đó, nó được xảy ra ở khắp mọi nơi ở trên thế giới này. Nó vượt qua trên hết tất cả mọi đại dương, và nó vượt qua tất cả những cái thể vật chất đang sống ở trên thế giới này. Ở đây Phaolô chẳng những nói rằng chúng ta phải lột bỏ những cái con người cũ, những cái xác thịt, những cái điều tội lỗi trước đây, nhưng mà chúng ta phải mặc lấy con người mới. Ông nói rằng chúng ta phải lột bỏ những cái tội lỗi đã làm tổn hại tới cái mối liên hệ với nhau, của cái sự giận dữ, của cái sự nộ, nói hành lẫn nhau, nói xấu lẫn nhau, những cái lời tục tiểu, những lời nói dối. Ông nói rằng tất cả những cái điều đó nó nằm ở trong cái con người cũ. Và rồi ông nói rằng sau khi chúng ta lột bỏ cái con người cũ đó, thì chúng ta sẽ mặc lấy con người mới, là con người rất là đẹp. Ông nói rằng những cái bản chất của con người đó là lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục và tình yêu thương. Và nếu chúng ta biết đó, thì tất cả những cái mỹ đức đó ấy là ở trong Đấng Christ, và nó phải nên là những cái đặc tính mà có ở trong chúng ta. Nếu là một tạo vật mới của Ngài, nếu là một người tin Chúa thật đó, mà chúng ta chống lại những cái mỹ đức đó, thì đời sống chúng ta thật là cảm thấy mình rất là đáng thương, thảm hại. Chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy mình có được sự bình an, không bao giờ cảm thấy được cái sự thỏa lòng. Và trong câu 9 nói rằng chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ con người cũ cùng các công việc của nó. Để ý trong câu 9 này, ông nói rằng vì đã lột bỏ người cũ, có nghĩa là nó đã xong rồi. Chúng ta đã có một cái nhân thân mới rồi. Trong Galati chương 2 câu 20 nói rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Ông nói rằng tôi đã chết rồi, nhưng mà bây giờ đó là tôi đang sống ở khoảng giữa đây. Tức là chúng ta đã lột bỏ con người cũ rồi. Tuy nhiên, những cái hành động trước đây của chúng ta đó, nó vẫn còn ở trong chúng ta. Bởi vì chúng ta vẫn còn mang lấy cái thể xác này. Và chúng ta có được một cái con người mới có đầy những cái đặc tính mà chúng ta phải tiếp tục để mặc lấy nó. Nếu mà chúng ta nhìn thấy những cái mỹ đức mà được liệt kê ở đây đó, thì chúng ta thấy rằng chỉ có Đức Chúa Giêsu Ngài giúp chúng ta thì chúng ta mới có thể có được mà thôi. Cái câu mà hãy mặc lấy cái con người mới, mặc lấy Đấng Christ có nghĩa là gì vậy? Những cái điều này nhắc cho chúng ta nhớ những gì mà Đấng Christ đã làm cho chúng ta. Vấn đề là sự cầu nguyện. Và chúng ta phải cầu nguyện để cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta là những tạo vật mới trong Ngài. Chúng ta cầu nguyện để Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể thực hiện những điều mà Ngài muốn cho chúng ta cần phải có. Và rồi chúng ta phải cầu nguyện không thôi. Có những lúc cái vấn đề ở chỗ là cái sự hiểu biết, đấy là chúng ta cần phải tấn tới trong cái sự thông biết Đấng Christ. Chúng ta phải làm cho lời của Đức Chúa Trời đầy dẫy trong tâm trí của mình, để rồi Đấng Christ Ngài có thể ngự trong chúng ta một cách dư dật. Đấy là chúng ta phải luôn luôn lệ thuộc vào Đức Chúa Cha. Đấy là chúng ta phải trở thành một ảnh tượng của Đấng đã tạo dựng trong chúng ta. Khi mà nói về điều đó, chúng ta nhớ tới sáng thế ký, đúng không? Chúng ta đã trước đây từng được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta được đổi mới trong Ngài. Và đây là cái điều cần thiết trong cái tiến trình nên thánh. Ấy là chúng ta phải lột bỏ và mặc lấy. Và kết quả là gì? Kết quả là thiên đàng ở trên đất này. Nếu như một người bạn của chúng ta không tin Chúa mà hỏi chúng ta tại sao mà phải dành nguyên một cái thời gian trong ngày Chủ nhật để nhóm lại vậy, thì câu trả lời của chúng ta phải nên là đây là một cái nơi, đây là một cái chỗ mà chúng ta có thể tìm được cái sự bình an ở trên đất này. Có cái mối thông công với những người mà gần như là chúng ta không nên có mối thông công với. Hãy tới đây để mà xem thấy được cái mối liên hệ giữa cái người Do Thái lẫn người Hy Lạp, cái người giả mang lẫn người si the. Cái người giả mang mà Phaolô nói ở đây đó, sử gia Josephus nói rằng đây là những cái người mà lấy làm vui trong cái việc mà giết người, là những người rất là kinh khủng. Thậm chí họ giết chết một ai đó thì họ uống máu người đó, thậm chí họ dùng những cái xương sọ người đó để mà đeo trên người, cho nên thật là kinh khủng. Đây là những cái người mà rất là tàn ác. Tôi không nghĩ rằng trong vòng chúng ta đây có ai là những người giả mang theo cái cách này đâu, cái cách được ghi lại ở đây. Nhưng mà nếu mà có ai thuộc về cái người giả mang như vậy thì chúng ta vẫn yêu thương rồi đó. Và chúng ta thấy cái bức tranh đó, nó đã xảy ra, nó đã diễn ra ở khắp mọi nơi trên địa cầu này. Như được ghi lại trong sách Khải Huyền đó, cho biết rằng sẽ có mọi dân tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ sẽ mặc áo trắng và ngợi khen Chúa ở trong thiên đàng trong ngày cuối cùng. Tôi tin rằng mọi người đó họ vẫn giữ lại cái đặc điểm của cái sắc dân đó. Người Việt đó vẫn có thể được nhận ra đó là người Việt. Người Mỹ vẫn có thể giữ cái việc là họ là một người đến từ Mỹ, hoặc là người si the ở đây, họ vẫn là cái người si the. Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta chính xác theo những gì mà Ngài muốn tạo dựng chúng ta. Trên thiên đàng đó sẽ có một cái sự khác biệt vô cùng lớn và rất là đáng ngạc nhiên. Nhưng mà nó cũng là một cái sự hiệp nhất một cách rất là đáng ngạc nhiên. Và đó là cũng là lý do vì sao mà Đức Chúa Trời, với tư cách là một thầy tế lễ thượng phẩm, mà Ngài đã cầu nguyện của Đức Chúa Cha trong Giăng chương thứ 17. Ngài nói rằng, Cha ơi, con không cầu xin cho những người này mà thôi, nhưng cũng cầu cho những người nhờ lời họ mà tin con nữa. Ở đây Đức Chúa Giêsu khi cầu nguyện với Đức Chúa Cha đó, Ngài nói rằng Ngài không có cầu nguyện cho những môn đồ của Ngài, nhưng mà Ngài cầu nguyện cho những ai mà tin những lời rao giảng của các môn đồ của Ngài, ấy là chúng ta đó. Ấy là ở đây Đức Giêsu Ngài cầu nguyện một cách cụ thể cho chúng ta đó. Và điều Ngài cầu nguyện cho chúng ta là gì? Ấy là trong câu 21 của chương 17. Ấy là để tất cả đều trở nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta, nhờ đó thế gian tin rằng Cha đã sai con đến. Như vậy thì cái điều kiện đầu tiên, cái điều tiên quyết trước hết á, Ngài cầu xin là gì? Là tất cả đều trở nên một, đó là sự hiệp nhất. Và cái lý do mà Ngài cầu xin Cha cho chúng ta có sự hiệp nhất rất là thú vị ở đây. Ấy là để nhờ đó mà thế gian tin rằng Ngài là Đấng mà Ngài đã tự xưng Ngài là ai. Và trong câu 22 và 23 của Giăng chương 17 này, Ngài nói rằng con đã ban cho họ vinh quang mà cha đã ban cho con để họ trở nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và cha ở trong con để họ được hiệp nhất trọn vẹn. Nhờ đó thế gian biết rằng cha đã sai con đến và cha đã yêu thương họ như cha đã yêu thương con. Và một lần nữa ở đây, Ngài cầu nguyện cho sự hiệp nhất của chúng ta để rồi thế gian họ nhận biết rằng chính Đức Chúa Cha đã sai Ngài đến và tình yêu thương của Ngài dành cho họ là như thế nào. Và cái sự hiệp nhất của chúng ta phải là cho thế gian thấy được tình yêu thương của Ngài dành cho họ là như thế nào. Để làm điều đó thì trong Côlôse nói rằng như vậy thì chúng ta phải mặc cho những cái trường hợp này đây. Ấy là chúng ta phải mặc lấy cho mình có lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Và nếu mà tất cả chúng ta đều làm điều đó đó thì rất là khó để chúng ta không yêu thương những ai đó mà có lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, đúng không? Chúng ta phải nhẫn nhịn đối với nhau. Chúng ta phải mang lấy gánh nặng cho nhau. Những câu này đó gửi tự cho thấy rằng chúng ta là những người chưa có được trọn vẹn. Lý do mà những câu này cho rằng chúng ta chưa phải là người trọn vẹn, bởi vì nếu mà chúng ta là người trọn vẹn rồi thì chúng ta đâu có cần kiên nhẫn đối với nhau, đúng không? Bởi vì chúng ta không phải là người hoàn hảo, cho nên cảm ơn Chúa là Chúa dặn những người anh em chúng ta đó là hãy cố gắng nhẫn nhịn chúng ta, hãy cố gắng chịu đựng chúng ta. Có hai cái sự khác biệt giữa cái sự chịu đựng và cái sự nhẫn nhục ở đây. Tới nhà Tuấn ngủ đó, nhưng mà Tuấn ngủ ngái lớn quá cho nên không ai ngủ được hết. Hay là anh ngủ ngái lớn quá, không ai ngủ được hết. Nhưng mà thôi mình ráng chịu đựng nhau. Cái vấn đề không có ảnh hưởng tới cái giá trị đạo đức ở đây. Cái việc mà ngủ ngái đó, nó không phải là cái vấn đề tội ở đây. Cho nên thôi thì mình chịu đựng nhau. Bởi vì mình yêu nhau. Cái vấn đề ở chỗ là có thể là do cái cách nói chuyện hay là do một cái điều gì đó mà chúng ta không đồng ý với nhau. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta là chúng ta phải chịu đựng lẫn nhau bởi tình yêu thương của chúng ta dành cho nhau. Và rồi cũng có những trường hợp khác. Ấy là nó liên hệ tới những cái vấn đề đạo đức ở đây. Có thể là họ nói những cái từ xúc phạm đến chúng ta. Đó, họ vi phạm những cái chuẩn mực, những lời dạy trong Kinh Thánh. Hoặc là họ phạm những cái tội lỗi nào đó. Thì lúc đó chúng ta sẽ dùng tình yêu thương để chúng ta nhẫn nhịn nhau. Và cái việc mà nhẫn nhịn chúng ta được bày tỏ của sự tha thứ của chúng ta. Bởi vì chúng ta còn nhớ cái ví dụ mà Chúa nói làm thế nào mà Chúa đã tha thứ chúng ta nhiều như vậy mà chúng ta lại không thể tha thứ cho anh em mình sao? Chúng ta đã được dạy là chúng ta phải tha thứ nhau như gì? Như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta trong Đấng Christ vậy. Ấy là phải tha thứ cách trọn vẹn, tha thứ một cách vô điều kiện, tha thứ trong cái niềm vui mừng. Vấn đề ở chỗ là tất cả chúng ta đều cần điều đó, tôi cần điều đó, các bạn đều cần điều đó và mọi người đều cần điều đó. Và câu cuối cùng ông nói gì? Nhưng trên hết những điều này là phải mặc lấy tình yêu thương vì là dây liên kết của sự toàn hảo. Tình yêu thương kết chúng ta lại với nhau. Chúa Giêsu giúp cho chúng ta yêu thương nhau và giúp cho chúng ta có thể yêu thương lẫn nhau. Nếu như có điều gì đó mà ngăn trở cho chúng ta trong cái tình yêu thương đối với nhau đó, thì cái điều đó là không thể được. Hãy lột bỏ, hãy mặc lấy. Như hôm thứ tư trong cái buổi học Kinh Thánh của chúng ta đã đề cập tới cái việc mà chúng ta xem là cái mối liên hệ của anh em trong Chúa của chúng ta đối với nhau đó, nó phải vượt lên trên tất cả cái mối liên hệ nào đó khác. Tại sao vậy? Bởi vì cái mối liên hệ của chúng ta đối với nhau đó, nó kéo dài cho đến đời đời. Tôi xin lỗi, tôi phải nói cho mọi người biết rằng là mọi người phải kẹt chính với tôi đó, cho tới cõi đời đời luôn. Cái mối liên hệ của chúng ta đối với những người khác đó, nó chỉ là cái hơi thở vậy. Và nhiều lần chúng ta được dạy rằng đừng bao giờ mà chúng ta trân trọng cái giá trị của những điều tạm bợ này vượt lên trên những cái giá trị đời đời. Sau nhiều năm sống ở trong cái hoàn cảnh khó khăn, tôi biết rằng có những người đó chúng ta yêu thương nhiều nhất mà những người đó lại không cùng có một cái sự trân trọng về cái giá trị đời đời giống như chúng ta. Tôi không có muốn giả vờ để cho thấy rằng mình biết cái cảnh mà mình phải sống trong cái hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài biết, và chỉ có một mình Ngài là đấng mà có thể thay đổi người đó mà thôi. Thông thường đó, chúng ta có thể làm quyết định sai trật khi nghĩ rằng đó, cái sự thỏa hiệp của chúng ta sẽ giúp cho cái hoàn cảnh nó sẽ tốt hơn. Chúng ta tưởng rằng chúng ta nài nỉ một ai đó, đó thì sẽ giúp cho chúng ta làm cho cái hoàn cảnh của mình sẽ đỡ hơn. Vấn đề đó sẽ không xảy ra, bởi vì cái nan đề là đến từ cái việc giữa người đó với Đức Chúa Trời, chứ không phải giữa người đó đối với mình đâu. Lời Đức Chúa Trời đã cho chúng ta thấy biết rất là rõ ràng ở đây. Đây là cái cách tốt nhất để cho chúng ta đem một người khác đến với Chúa đó. Ấy là chúng ta phải có một cái đời sống tận hiến như là một cái cơ đốc nhân, như là một người mà Chúa muốn chúng ta cần phải sống. Cái sự thỏa hiệp sẽ không bao giờ giúp cho chúng ta giải quyết vấn đề đó. Và những gì mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho thấy rằng cái tình yêu thương và cái sự hiệp một của chúng ta đối với nhau đó sẽ đem những người chưa được cứu đến với Ngài, chứ không phải là sự thỏa hiệp. Nó không phải là cái sự kêu này. Chỉ có cái mối liên hệ đúng đắn giữa những người anh em trong Chúa với nhau giúp cho những người chưa tin Chúa trong thế giới này nhận ra rằng Đức Chúa Giêsu Ngài là đấng mà Ngài đã nói Ngài là ai. Có những lúc chúng ta đối diện với những vấn đề khó khăn và chúng ta tự cho rằng nếu mà chúng ta giải quyết theo cách đó thì điều này sẽ xảy ra hoặc điều nọ sẽ xảy ra. Và nói rằng nếu như tôi biết rằng tôi phải quyết định theo cách này thì điều này sẽ xảy đến. Những cái điều đó không phải là cái điều mà chúng ta quan tâm. Cái đó không phải là công việc của mình. Những gì mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm, chúng ta phải tin cậy Ngài và chúng ta cứ làm. Mọi điều khác, hãy biết rằng, hãy tin cậy rằng Chúa Ngài sẽ giải quyết cho chúng ta. Hãy đọc Hebrew chương thứ 11 để thấy những anh hùng đức tin đó. Họ đã có thể họ đưa ra những cái lời biện hộ cho họ để họ không làm. Hãy đi đến một nơi mà ta sẽ chỉ cho. Nếu như cái mạng lệnh đó là cái mạng lệnh mà truyền cho chúng ta đó, thì chúng ta sẽ có biết bao nhiêu lời bào chữa để chúng ta không vâng lời. Trước hết là con cần cái đôi giày mới trước nè. Con cần tiền nhiều hơn. Con không biết là con sẽ ở đâu đây. Con không biết là con sẽ chu cấp gia đình mình như thế nào. Tất cả những điều đó không phải là những điều mà Abraham quan tâm. Cái điều ông quan tâm là cái điều mà làm sao vâng theo cái mạng lệnh mà Chúa đã truyền cho ông. Và cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời, Ngài là thành tín.